chí thể thao.
Hôm 4 tháng 11, một thế hệ cầu thủ U19 mới của bóng đá Việt Nam lại bước vào một cuộc đua tầm châu lục vòng loại giải vô địch bóng đá trẻ châu Á 2018. Đội tuyển đã có chiến thắng đầu tiên trước Macau Trung Quốc 2-0 ở trận ra quân. Như vài năm trở lại đây, các chiến dịch thi đấu quốc tế của lớp cầu thủ trẻ U19 luôn thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của giới chuyên môn và người hâm mộ, với một kỳ vọng là được thấy lực lượng trẻ tạo làn gió mới cho bóng đá Việt Nam. Thế nhưng trên thực tế các thế hệ cầu thủ trẻ từng gây sốt cho người hâm mộ trong thời gian qua cũng chưa đóng góp được gì nhiều để cải thiện thành tích của đội tuyển quốc gia ở các giải đấu khu vực cũng như châu lục. Nhân đội tuyển quốc gia U19 Việt Nam bước vào chiến dịch vòng loại cho đấu trường châu lục, chúng tôi có cuộc trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Duy Ly xung quanh các lứa cầu thủ trẻ và những hy vọng mà người hâm mộ Việt Nam gửi gắm vào họ mỗi lần xuất quân thi đấu quốc tế. Dạ, xin thân chào chuyên gia Trần Duy Ly. Thưa ông, như ông đã biết thì lại thêm một lứa cầu thủ trẻ U19 của bóng đá Việt Nam bước vào chiến dịch vòng loại cho giải vô địch bóng đá châu Á 2018. Và cũng như lần trước đây thì các cầu thủ trẻ U19 lại thu hút một sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ cũng như giới chuyên môn, những người làm bóng đá Việt Nam. Trong cái sự quan tâm đó thì có không ít những kỳ vọng. Vâng, thưa ông, lần này thì người ta kỳ vọng gì vào lớp cầu thủ trẻ U19 ở đấu trường châu lục lần này ạ?
Trước hết chúng tôi muốn nhận định các cái đội tuyển trẻ của Việt Nam trong những cái thời gian gần đây, trong vài ba năm gần đây, nói chung đều có cái thành tích thi đấu ở các khu vực Đông Nam Á, châu Á, thậm chí kể cả World Cup của lứa trẻ là tương đối thành công. Và đấy là cái niềm vui của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đánh giá vào các lứa trẻ, đặc biệt là các cái đội tuyển trẻ mà do cái sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng là Hoàng Anh Tuấn, huấn luyện viên ở Khánh Hòa. Đợt này là đội U19 Việt Nam cũng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tham gia giải cái vòng loại châu Á, cũng có khá nhiều triển vọng. Tuy nhiên ở đây qua đánh giá thì chúng ta biết rằng cái lứa của U19 của Việt Nam năm nay là có một vài cái nhược điểm mà chúng ta thấy là cái thể hình của các cháu thì cũng không được thật là to lớn. Hai nữa là sau một cái tháng tập huấn tại Hà Nội, mặc dù đã nâng cao được khá nhiều về thể lực và kỹ chiến thuật, nhưng hiện nay tồn đọng là cũng có một số cái nhược điểm cũng không thật là vượt trội, cũng còn một số hạn chế. Nhưng chúng tôi hy vọng là ở cái vòng loại của châu Á này, nhất là ở cái bảng mà chúng ta được bố trí không mạnh, thì chắc chắn là chúng ta có thể, U19 Việt Nam có thể có triển vọng và đạt được cái thành tích tốt nhất, tức là có thể dẫn đầu mà chúng ta tham gia.
Như ông đã nói thì một vài năm gần đây các cầu thủ U19 đã đạt được một số những thành công trên đấu trường quốc tế, và các lứa cầu thủ đó giờ thì cũng đã trưởng thành trong các đội tuyển quốc gia. Thế nhưng có một thực tế rõ ràng là thấy là các đội tuyển quốc gia hay đội tuyển U23 vẫn không có được một cái thành tích nào cụ thể. Những tài năng trẻ đó phải chăng đã bị thui chột hay có một nguyên nhân nào khác không thưa ông?
Tôi cho rằng là cái công tác đào tạo trẻ ở bóng đá Việt Nam như chúng ta khẳng định là đã có những cái chuyển biến nhất định và đã có nhiều tiến bộ, kể cả trên những cái đấu trường gọi là trẻ của khu vực Đông Nam Á hoặc là khu vực châu Á. Nhưng chúng ta cũng phải khẳng định rằng đây là nói về cái sự tiến bộ là đối với cái nền bóng đá Việt Nam. Còn cái việc mà chúng ta có thể vươn xa để có những cái đội U23 hoặc đội tuyển quốc gia mà vươn lên ở cái tầm đỉnh cao của Đông Nam Á hoặc là tiếp cận các cái khu vực ở châu lục, thì chúng tôi nghĩ đấy là một cái khoảng cách mà không phải công tác đào tạo mà chúng ta có thể giải quyết được. Đào tạo trẻ ở cái bước đó nó phải có một sự tiến bộ nữa và đồng đều, tức là nó khi cầu thủ đã trưởng thành rồi phải tham gia các câu lạc bộ và ở cấp độ câu lạc bộ tham gia các cái giải vô địch quốc gia phải phát triển hơn nữa. Thì chúng tôi cho là cái quan trọng là các câu lạc bộ sử dụng các cầu thủ trẻ rồi trong các đội hình chính thức của các câu lạc bộ còn tham gia giải vô địch quốc gia, tức là V-League, cần phải có cái việc mà tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cháu phát triển hơn nữa trong cái đội hình mà thi đấu mà có cái cọ sát ở cái đỉnh cao của quốc gia, thì lúc đó chúng ta mới hy vọng là các cầu thủ này nó trở thành những tuyển thủ quốc gia trong những năm tiếp theo.
Bóng đá Việt Nam thì gần đây đã chú trọng nhiều trong cái công tác đào tạo trẻ và đã có rất nhiều những cái trường huấn luyện ở cấp câu lạc bộ cùng các học viện bóng đá khác nhau. Nhưng bóng đá Việt Nam nói chung dường như vẫn thiếu lực lượng trẻ để chọn lọc những cái tài năng thực sự, đúng không thưa ông?
Chúng tôi nghĩ là như vừa qua chúng ta vẫn đánh giá là công tác đào tạo trẻ ở một số cái trung tâm là tốt, thí dụ như ở Viettel của Hà Nội hoặc là cái câu lạc bộ Hà Nội cũng như là sông Lam Nghệ An và đặc biệt là Hoàng Anh Gia Lai. Trong đó ngay ở phía Nam thì chúng ta cũng biết là có những cái câu lạc bộ mà chuyên đào tạo trẻ ở tại trong thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng ta muốn nói rằng các cái lứa cầu thủ đó, vấn đề là phát triển thêm, vượt lên một cái bước trẻ là phải tham gia các đội hình của các câu lạc bộ mà tham gia V-League, tức là ở cái đỉnh cao đó, thì cái điều kiện cọ sát với một cái mức độ quyết liệt hơn, chất lượng cao hơn, thì các cầu thủ đó mới có cái cơ hội trưởng thành. Từ đó thì các nhà chuyên môn, tức là các đội ngũ huấn luyện viên trưởng các đội tuyển U23 hoặc đội tuyển quốc gia mới có thể chọn lọc được những cái cầu thủ thành công, tức là đạt được những kết quả khi mà tham gia giải vô địch quốc gia thì chọn ra tham gia đội tuyển. Thì chúng tôi nghĩ là cái quá trình đó, đồng thời chúng ta cũng phải thấy rằng ngay cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam rất chú trọng trong việc cho các cầu thủ của các đội tuyển trẻ cũng như là các đội tuyển quốc gia thi đấu cọ sát quốc tế, nhưng thực ra cái mật độ hay cái điều kiện cũng chưa thật tốt. Tức là cái điều kiện về rèn luyện cọ sát quốc tế, tham gia các giải Đông Nam Á, châu Á hay các cái đợt tập huấn ở châu lục hoặc là đi châu Âu và các cái quốc gia khác, để trong đó các cầu thủ chúng ta có điều kiện cọ sát với các cái đối tượng mạnh hơn thì mới phát triển. Thì chúng tôi nghĩ là các cái quy trình đó Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã có chú trọng nhưng mà chưa đạt yêu cầu cao, và như thế thì ít nhất nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cái chất lượng của các cầu thủ trẻ trong quá trình mà tham gia ở cái đỉnh cao của quốc gia của chúng ta.
Người ta vẫn biết rằng là trình độ của một nền bóng đá thường được phản ánh bằng cái giải vô địch quốc gia. Vâng, giải vô địch quốc gia Việt Nam thì đã đi vào chuyên nghiệp đến hơn chục mùa giải nay rồi. Giờ đây, thưa ông có thể đánh giá thế nào về cái giải vô địch quốc gia của V-League Việt Nam?
Thực tế là giải vô địch quốc gia chúng ta bắt đầu thử nghiệm từ năm 2000-2001. Như vậy đến nay đã 16-17 năm. Và thực ra mà theo nhận định của chúng tôi, theo dõi tất cả cái quá trình tổ chức V-League ở Việt Nam, thì các cái giải vô địch quốc gia của chúng ta cũng đã có nhiều cái sự tiến bộ rất lớn. Thứ nhất là mặc dù chúng ta có thể chê về công tác trọng tài, nhưng thực ra các trọng tài ở Việt Nam cũng đã được đào tạo huấn luyện trong từng năm và cũng chọn lọc. Cho nên thực tế các cái trọng tài đó cũng đặt một yêu cầu mà giúp cho cái công tác điều hành giải được tốt. Hai nữa, cái điều kiện sân bãi thì ngày càng tiến bộ. Chúng tôi muốn nói rằng là khi mà so với các cái điều kiện sân bãi của các cái quốc gia tiên tiến ở châu Á hoặc là so với châu Âu thì các sân bãi Việt Nam còn thua kém nhiều. Nhưng so với những cái năm 2001-2002, trong khi chúng ta bước vào chuyên nghiệp thì bây giờ đã có một sự tiến bộ rất lớn. Ví dụ bây giờ các khán đài và đặc biệt mặt sân đã được cải tạo và cái chất lượng mặt sân cũng đã cao ở mức độ nào đó, đạt một cái yêu cầu tiêu chuẩn quốc gia. Thì thực ra nói chúng tôi cũng biết là 1-2 mùa gần đây cái lượng khán giả mà thu hút vào sân có xu hướng giảm sút, đặc biệt năm nay mùa giải 2017 cái số lượng khán giả trong mỗi trận đấu trung bình nó chỉ dưới 6.000, tức là khoảng độ 5.500 khán giả. So với trước đây những cái mùa trước thì có thể đạt đến 8.000 hoặc trên 8.000 khán giả, có nghĩa là cái sức thu hút của V-League ít nhất cũng có bị hạn chế trong một vài mùa gần đây. Mà chúng tôi cho là nó do cái hệ quả là gì, đội tuyển quốc gia cũng như đội tuyển U23 Việt Nam tham gia thi đấu Đông Nam Á và thành tích ở châu lục không được tốt, mà cái đó nó tác động lên giải vô địch quốc gia. Thế thì hiện nay chúng tôi cho rằng là các nhà tổ chức giải vô địch quốc gia cũng đã có nhiều cố gắng, có nhiều nỗ lực, nhưng có thể nói là chưa đáp ứng với cái yêu cầu và phát triển bóng đá Việt Nam. Thì V-League phải bài bản hơn, chính quy hơn, và các cầu thủ thi đấu phải đúng luật và nghiêm túc hơn. Trên cơ sở đó nâng cao về chất lượng kỹ chiến thuật thì chúng ta mới có được những cái giải vô địch tốt, mà giải vô địch tốt thì chúng ta có thể có những cái cầu thủ xuất sắc cung cấp cho đội tuyển quốc gia. Đấy là cái hệ quả tác động tương hỗ là rất quan trọng. Tôi cho là hơn 10 năm qua, 15-16 năm qua, công tác tổ chức của giải vô địch quốc gia đã có tiến bộ nhưng chưa đáp ứng được cái yêu cầu phát triển của bóng đá Việt Nam, và điều đó nó ảnh hưởng đến cái thành tích của đội tuyển như chúng ta nêu ở phần trên.
Chúng tôi xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Duy Lị.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh.